Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Đức Loan xin kính chào quý thính giả. Hân hoan chào đón quý vị trở lại với chương trình Hương Từ Bi, được phát sóng vào mỗi trưa thứ bảy trên đài Thư Viên NR, cũng như được phát lại vào mỗi khuya Chủ Nhật. Quý thính giả thân mến, có lúc nào đó tình cờ chúng ta gặp trên đường một người hoàn toàn xa lạ, nhưng ta lại có cảm giác như quen biết họ từ rất lâu, hay mới gặp mà ta lại thấy rất quý mến nhau. Cũng có thể trước một cảnh vật xa lạ mà chúng ta lại có cảm tưởng đã biết, đến hay rất quen thuộc. Tại sao lại vậy? Nếu quý vị nghe một đứa bé chỉ độ 2-3 tuổi kể về một người đàn ông, đàn bà hay cuộc đời của một người đã mất một cách rất chi tiết, với những thông tin mà thông thường bé không thể nào biết được, thì quý vị có tin hay chấp nhận rằng đứa bé ấy là kiếp sau của người đã mất hay tái sanh chăng? Tiết Loan xin mượn tên một quyển sách, Những Đứa Trẻ Có Tiền Kiếp, hôm nay được đầu thai của tiến sĩ Ellie Loss để giới thiệu đến quý vị chủ đề tái sanh. Để mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện ly kỳ về cậu bé 3 tuổi, chỉ đích thực, kẻ giết mình ở kiếp trước, được đăng tải trên blog Tâm Sự bởi Minh Phạm qua sự diễn đọc của Lê Vũ.
Một cậu bé 3 tuổi sống gần Golden Heights, đó là biên giới của Syria và Israel, cho biết kiếp trước cậu bé đã bị giết chết bằng một chiếc rìu. Cậu chỉ cho các trưởng lão trong thôn nơi hung thủ chôn cất thi thể của mình. Quả nhiên, người ta đã tìm thấy ở đó bộ xương cốt của một người đàn ông. Cậu bé còn chỉ ra nơi chôn cất vũ khí giết người. Sau khi tiến hành đào bới, họ thực sự đã tìm thấy một chiếc rìu. Ông Bruce Hadle, bác sĩ trị liệu người Đức, mô tả câu chuyện của cậu bé này trong cuốn sách mới của ông có tên gọi là Những Đứa Trẻ Có Tiền Kiếp Hôm Nay Được Đầu Thai. Trong cuốn sách này còn đề cập đến những đứa trẻ khác, những đứa trẻ có thể nhớ lại chính xác từng chi tiết nhỏ những câu chuyện trong quá khứ ở kiếp trước. Câu chuyện của cậu bé 3 tuổi này được tiến sĩ Ellie Lutz đích thân chứng kiến. Tiến sĩ Ellie Lutz là người tiên phong trong việc phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Gaza trong những năm 60 của thế kỷ 20. Năm 2009, trước khi tiến sĩ Lutz qua đời, ông đã từng kể lại toàn bộ sự việc khó tin này. Cậu bé là người Druze. Trong nền tư tưởng văn hóa của người Druze thì kiếp trước và luân hồi đầu thai là một việc có thật. Vì vậy, người thân trong họ của cậu bé không lấy gì làm hoảng hốt khi nghe cậu bé nói về kiếp trước của mình. Lúc cậu bé vừa được sinh ra thì trên đầu đã có một cái bớt dài màu đỏ. Người thân tin rằng vết chàm đỏ này có liên hệ với kiếp trước của cậu bé. Quả đúng là như vậy. Khi lớn lên, biết nói, cậu bé đã nói với gia đình rằng mình đã bị giết hại bằng một chiếc rìu. Cậu bé nhớ được kiếp trước mình sống ở đâu, vì vậy mọi người đã tìm đến đó. Khi mọi người đến làng nơi kiếp trước cậu bé ở, cậu bé nhắc lại được kiếp trước mình tên gì. Cậu bé tự nhận là người dân trong làng bị mất tích cách đây 4 năm. Thời điểm mất tích, bạn bè và gia đình của cậu bé đều đinh ninh rằng cậu đã đi lạc vào lãnh thổ của quân địch, nên đã bị giết chết, bởi vì việc này rất phổ biến trong thời gian đó. Cậu bé cũng nhớ được tên đầy đủ của kẻ sát nhân. Khi cậu bé đối mặt với kẻ đã giết hại mình, kẻ giết người đó đã sợ hãi, mặt trắng bệch ra, nhưng hắn vẫn không thừa nhận rằng hắn đã giết chết một người đàn ông. Cậu bé tiếp tục nói rằng cậu có thể dẫn các trưởng lão đến nơi chôn cất thi thể của mình. Ở đó, họ tìm thấy một bộ xương, và thật là trùng hợp, Vết đứt trên hộp sọ trùng khớp với vị trí vết bớt trên đầu cậu bé. Không những thế, họ còn tìm được thấy một cái rìu, cũng chính là vũ khí giết người. Đối mặt với đầy đủ bằng chứng, kẻ sát nhân đành phải thừa nhận tội ác của mình. Tiến sĩ Lush là người duy nhất, không phải là người dân Truth, nhưng đã chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc.
Thưa quý vị, những câu chuyện như trên chắc hẳn quý vị đã được nghe ít nhất một lần trong đời. Dù rằng những sự kiện như vậy khá hy hữu, nhưng đủ thường để chúng ta nghe, đọc hay thậm chí có quan hệ với người có ký ức về kiếp trước của mình. Với công nghệ thông tin ngày nay, thật không khó cho chúng ta thấy rằng, không riêng ở Á Châu, Âu Châu, mà các nước Ai Cập, Hy Lạp cổ đại hay nói chung, nhiều nơi trên thế giới tin vào thuyết luân hồi tái sanh. Mặc dù khoa học vẫn chưa hoàn toàn chứng minh được sự đầu thai chuyển thế, vậy đạo Phật thì sao? Có minh chứng được cho lý thuyết và niềm tin về điều này? Xin mời quý vị cùng chúng tôi nghe hỏi đáp này của Lê Tâm và Hòa Thượng Quảng Ba.
Dạ, kính bạch Hòa Thượng, xin Thầy cho con một vài minh chứng về việc tái sanh, thưa Thầy.
Nam Mô Di Đà Phật, chào Lê Tâm và toàn thể thính giả Hương Từ Bi. Thực ra đó, nếu nói minh chứng như là một cái chứng cứ để đưa ra trước tòa thì chắc có lẽ xin lỗi thầy hiện giờ thì không có như vậy. Bởi vì trong 61 năm sống vừa qua đó, thì chúng tôi học giáo lý, suy nghiệm những điều Đức Phật dạy và quan sát cái thế giới xung quanh, nhận thấy cái luật biến chuyển vô thường, cái luật sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, nơi tất cả mọi vật mọi việc dễ dàng. Nhưng mà đòi hỏi phải đưa một cái con người kiếp trước đã mất rồi ở đâu đó tên gì, năm nay sinh kiếp này sinh lại ở đâu đó tên gì, thì sách vở trên toàn thế giới người ta viết thì hàng vạn, hàng trăm ngàn, hàng có thể tới hàng triệu trường hợp. Nhưng mà đó là trong sách, còn bảo cá nhân tôi chỉ coi ông nào bà nào thật sự thì chắc là chưa được. Thì bây giờ xin lỗi, coi như cái đó là nó chưa có gặp phải trong đời sống thực tế của mình. Nhưng mà dựa trên những gì Đức Phật dạy, cũng dựa trên những bằng chứng mà những người khác đã có ghi nhận cụ thể đó, thì vô số, chứ không có phải nói là ít oi hay là thỉnh thoảng. Thì đó là câu trả lời cho câu hỏi này đó, Lê Tâm.
Dạ đúng vậy, dựa trên kinh sách của nhà Phật, Đức Thích Ca đã xác nhận việc tái sanh là sự thật. Như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói, trải qua vô lượng kiếp luân hồi, Như Lai đã phải đi lạc đường. Trong khi muốn tìm cho ra người thợ cất nhà này, khốn khổ thai, Như Lai đã phải sanh đi, sanh lại triền miên. Thực ra, nếu biết về Đức Phật, chúng ta thấy Ngài là bậc thông suốt về vấn đề tái sanh, vì trong đêm thành đạo ở Canh Đầu, Ngài đã dùng tuệ giác để xem lại quá khứ, các tiền kiếp của mình. Trong Canh Hai, Ngài dùng thiên nhãn minh để thấy rằng, chúng sanh chết ở kiếp này, tái sanh vào kiếp khác, người giàu, kẻ nghèo, người đẹp, kẻ xấu, người khôn, kẻ dại, người hạnh phúc, kẻ khổ đau do hành vi nghiệp lực mà ra. Ví như một người đứng trên tòa nhà cao nhìn xuống, thấy người chọn đường này, kẻ đi hướng khác vậy. Và cũng như Hòa Thượng Quảng Ba đã nói, có rất nhiều bằng chứng ghi nhận hay khảo sát theo hệ thống khoa học và chi tiết để chứng minh về việc tái sanh là có thật. Ví dụ, chỉ riêng giáo sư bác sĩ Ian Tittman Stevenson, trong 40 năm hơn, ông đã ghi nhận trên 3.000 trường hợp luân hồi tái sanh trên khắp thế giới. Mỗi trường hợp bác sĩ Stevenson đã ghi chép tỉ mỉ các lời nói, hành vi, cử chỉ của đứa trẻ. Sau đó, ông cố gắng xác định, kiểm chứng những gì đã xảy ra với người đã chết, coi có phù hợp với trí nhớ được kể lại của các em. Bất ngờ chăng, khi rất nhiều trường hợp những chi tiết đứa trẻ kể lại khá trùng khớp một cách kỳ lạ. Theo tiến sĩ Alexander Harrison, thì 80% trong 123 trường hợp thì những thông tin về người quá cố như đã nói trùng khớp đáng ngạc nhiên. Nghị cũng nên nói, các nhà khảo sát này đều có những chuyên môn như tâm lý học, và việc thí nghiệm kiểm chứng của họ bao gồm những lập luận hay đánh giá trí tưởng tượng của các em có quá phong phú chăng, hay có ước muốn được quan tâm để đứa trẻ nói về tiền kiếp. đa nhân cách có liên quan hay ảnh hưởng gì không? Nhưng các khảo sát cho thấy không có dấu hiệu các em muốn bịa đặt những trải nghiệm giả tạo. Vậy như việc nhớ hay biết về kiếp trước là thật, thì đó là việc tốt hay xấu đối với người có ký ức tái sanh? Chúng ta hãy tiếp nghe câu hỏi và trả lời của Lê Tâm và Hòa Thượng Quảng Ba.
Dạ, thưa Thầy, thì có những người nhớ về kiếp trước của mình, thì theo cái nhìn của Phật giáo và sự hiểu biết của Thầy, thì việc nhớ hoặc là biết về tiền kiếp của mình là một việc tốt hay là xấu ạ?
Vâng, trong những câu chuyện tiền thân mà một số rất đông trường hợp đã xảy ra được các cái cơ quan truyền thông, các nhà học giả nghiên cứu ghi nhận một cách độc lập, chứ không hề có bị cái cảm tình tôn giáo lôi kéo gì hết, mà chúng ta có thể đọc được bây giờ được. Xin lỗi quý vị, chỉ vô thư viện sống hay là vô internet chỉ gõ các trường hợp tái sanh hay là incarnation, reincarnation thì quý vị sẽ thấy hàng vạn trường hợp như vậy. Thì theo tôi đó, thì chúng tôi thấy là không hẳn tất cả những người tái sinh lại đều có khả năng nhớ những kiếp trước. Họ có thể nhớ được một số ít trường hợp, một số ít việc, và một thời gian nào đó thì cái trí nhớ nó bỗng dưng nó hết đi, cho nó không có đeo đuổi cái trí nhớ nó mãi suốt cuộc đời. Bởi vì trên thực tế tâm lý mà nói, nếu cái người nào đó mà đang ở cuộc đời này mà bao nhiêu cái hình ảnh 50 năm, 30 năm hay 70 năm của kiếp trước mà nó cứ ở mãi trong lòng, thì chắc chắn người đó cũng không có thể sống nổi với cuộc sống này. Nó sẽ rất là confused và nó sẽ rất là lẫn lộn. Thì tôi nghĩ cái đó cũng là quy luật của vô minh. Chúng ta có thể bỗng dưng có một cái ưu ái, một cái phước báo nào đó mà sau khi sinh ra kiếp này thì có những cái năng lực của kiếp trước. Nhưng mà bảo rằng nhớ hẳn hoài chi tiết của kiếp trước thì nó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, 5, 7 tuổi, 10 tuổi, rồi bỗng dưng cái trí nhớ nó mất đi, nó không còn nữa. Đó là cái trường hợp mà chúng ta cảm thấy nó rất là phổ quát. Đọc hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện tiền thân, kiếp sau sinh tái sinh lại, thì tôi đều thấy họ kết luận là những người đó có cái khả năng nhớ về kiếp trước, cha mẹ tên gì, làng xóm ở đâu, học hành ra sao, hay đi lính ở đâu, chết lúc nào, ở đâu đâu, vân vân. Nhưng mà cái trí nhớ đó nó chỉ có hiện hữu trong đầu óc của họ, và do vậy có thời gian để cho nhiều người phối kiếp và xác nhận là người đó là hậu thân của người kia. Nhưng mà cái khả năng nhớ đó nó chỉ hữu hạn trong một số trường hợp, một số chuyện, và rồi nó cũng tự động nó biến mất sau một thời gian. Đó là trường hợp tôi biết được, thấy được trong tất cả các cái dữ kiện đã ghi chép trong tất cả sách vở, báo chí, vân vân.
Dạ, thưa
cho
thầy.
Cho nên nói rằng có lợi thì tôi không cho rằng có lợi. Nó sẽ có những cái nguy hại, ảnh hưởng rất tiêu cực cho đời sống hiện tại. Nếu mà cái trí nhớ đó nó còn mãi và nó trí nhớ đó là một trí nhớ rất rộng, rất sâu, thì chắc chắn là người đó sẽ sống một cuộc sống hết sức là bối rối và rất là lẫn lộn, không có thể quyết định được nhiều điều trong cuộc sống của mình.
Dạ.
Còn giả sử tái sanh là không có thật, thì chúng ta giải thích sự thông minh của các thần đồng từ đâu ra? 6 năm sống trên đời đủ cho một đứa bé học và viết sự ký thế giới như trường hợp của McCauley không? Còn ông Stuart Mill vừa 3 tuổi đã đọc được tiếng Hy Lạp. Cũng như sự thông suốt của những bậc siêu phàm toàn giác như Đức Phật, hoặc những thiên tài xuất chúng như các ông Shakespeare, Mozart, Beethoven được tích lũy từ lúc nào, liệu một kiếp có đủ chăng? Thưa quý vị, còn nếu như tin vào lý tái sanh cộng với nhân quả nghiệp báo biện minh được những gì, phải chăng chúng ta phải chịu trách nhiệm với tất cả hành vi tạo tác của mình? Giải thích được sự chênh lệch giữa nhân loại, sự khác biệt tính cách, hành vi, xu hướng đạo đức, trí tuệ của hai trẻ song sinh hay giữa những người trong một gia đình, những tật xấu tự nhiên nơi trẻ sơ sinh, hoặc sự hiện hữu của những thần đồng và những bậc xuất chúng, mối thiện cảm hay ác cảm giữa chúng sanh khi mới gặp gỡ lần đầu tiên, vân vân và vân vân. Vậy một người hay xã hội tin hay không tin vào lý tái sanh khác nhau về hành vi đạo đức như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe giải đáp thắc mắc này của Lê Tâm và Hòa Thượng Quảng Ba.
Thưa Thầy, theo Thầy thì đời sống tâm linh và đạo đức của một người hay là xã hội tin là có kiếp trước kiếp sau thì sẽ khác với một người hay là một xã hội chỉ tin là có kiếp này thôi, thì hai cái người đó và hai xã hội đó khác nhau như thế nào thưa Thầy?
Trên thực tế đó, thì chúng ta quan sát ở khắp nơi trên thế giới hiện nay nó tới 4-5 loại xã hội hay là hàng chục, hàng trăm loại xã hội, cho nó không có đơn giản chỉ có hai loại xã hội như vậy. Bởi vì nội trong những cái xã hội mà có tin về kiếp trước thì nó cũng đã tới trên 5-7 cái cấp tin và 5-7 cái trường phái khác nhau rồi.
Yeah.
Ví dụ Đức Phật sinh ra tại Ấn Độ 2639 năm trước đây, thì trong cái xã hội Ấn Độ những ngàn năm trước đó người ta đã lưu truyền những cái giáo thuyết rằng là có kiếp trước và có tái sinh, và Đức Phật là người giác ngộ. Trong sau khi được giác ngộ hoàn toàn là Đức Phật quan sát thấy những cái điều mà xã hội Ấn Độ đã chủ trương, nó một số ít nó đúng và một số trường hợp, một số lý thuyết giáo thuyết của họ nó có sai. Cái sự kiện tái sinh thì Đức Phật cho là đúng, nhưng mà cái cách tiên về sự tái sinh của những cái giáo phái trước khi ngài giác ngộ thì ngài không có đồng ý hết, cho nên cũng phải cẩn thận. Đừng có đơn giản hóa vấn đề là chỉ có hai cách tiên thôi. Thực ra thì những cái trường phái không tiên có kiếp sau nó cũng chia thành hàng năm ba chục nhóm khác nhau, chứ không phải chỉ là một nhóm duy nhất. Thí dụ như cái trường phái cho rằng là thế giới này, vũ trụ này có một cái đấng sáng tạo, một đấng thần linh gì đó quyền năng vô cùng vô tận rồi sáng tạo ra, cho nên nó không có kiếp trước. Kiếp trước nó ở trong cái ý chí vô hình vô chung gì đó của một cái vị nào đó, rồi khi sinh ra đây thì không có kiếp sau nữa, hoặc giả là chỉ có một lần kiếp sau thôi. Thí dụ như là sau khi sống ở cuộc đời này, hoặc giả là 5-7 phút đồng hồ sau khi ra bào thai, hoặc giả là đến 120 mấy tuổi như có vài người được sống tới, thì có hai trường hợp xảy ra. Với cái nhóm đó thì có hai trường hợp xảy ra thôi. Thứ nhất là có tin, có thờ phụng, có sợ hãi, có đầu thú, có nghĩa là sợ sệt, có cung kính, có thờ lạy cái vị thần linh đó, ABC gì đó, thì sẽ được mãi mãi lên thiên đường để đứng hai bên và chầu hầu cái vị thần linh đó, chứ chẳng biết làm chuyện gì trên đó, rồi mãi mãi ở trên đó chứ chẳng bao giờ đi đâu nữa, chắc cũng phải là boring dữ lắm. Rồi trường hợp thứ hai là sau khi mà người đó chết, dù là sống mới có 7-8 giây, 10 giây, hay là sống được 125 tuổi ví dụ, thì cũng mà lại từ chối, hoặc là không tin, hay vô tình sinh những nơi mà cái giáo thuyết đó không có truyền tới, hoặc là truyền tới mà không có chịu tin, thì chỉ xảy ra duy nhất một chuyện cho những người đó là gì, là mãi mãi rớt vào hỏa ngục. Mãi mãi trong đó, cái chữ mãi mãi đây có nghĩa là ever, tức là vĩnh viễn. Không biết cái hỏa ngục đó nó bao nhiêu rộng, mà nó chứa hết bao nhiêu chục tỷ người trong suốt 100.000 năm qua rồi, thì rồi sẽ làm gì, mà ở trong đó để làm gì, mà nếu thì thôi, chúng ta sẽ có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà thôi đừng hỏi. Chỉ có vấn đề là thuyết đó đó, chắc chắn là một cái loại giáo thuyết, nhưng mà nội cái chủ trương có đấng sẵn thần linh sáng tạo, người ta cũng thấy 50-70 cái trường hợp xảy ra cũng chống bán, cũng bất đồng với nhau rồi. Còn sau khi mất rồi thì đi đâu, người ta cũng chủ trương tới nhiều chục loại khác nhau, cho nên không đơn giản là chỉ có hai trường phái đó, là điểm thứ nhất xin xác nhận. Thứ hai thì kinh nghiệm thực tế trong lịch sử loài người và thực năm vài chục ngàn năm gần đây cho thấy đó, thì một số xã hội mà chủ trương hoặc nghĩa là tin rằng có cái kiếp sau, mà cái vận hành, cái hành hoạt, cái đời sống của kiếp sau nó bị ấn định bởi những gì làm được, làm ra của kiếp này. Một mặt nào đó chúng ta có thể nói là cái giáo lý nghiệp quả của đạo Phật, hoặc có những cái giáo thuyết người ta không chấp nhận đạo Phật hoàn toàn, nhưng mà ta cũng có chủ trương là có kiếp sau và có nghiệp quả, thì rõ ràng con người ta sẽ cẩn thận hơn, dè dặt hơn trong khi làm ác, và sẽ nỗ lực hơn, tích cực hơn trong khi làm điều thiện, bởi vì họ đang gieo trồng một cái tương lai tốt đẹp hơn cho họ. Dĩ nhiên đạo Phật không có đơn giản như vậy. Đạo Phật cho rằng là làm điều thiện thì có cái kết quả tốt lành liền bây giờ, chứ không phải đợi kiếp sau mới có, và làm ác thì nó sẽ có những cái hậu quả liền bây giờ luôn luôn. Đạo Phật không có chủ trương trong tới kiếp sau đâu. Sẽ có một vài pháp môn cho đạo Phật cho rằng là niệm Phật để được cầu vãng sanh sau khi chết, nhưng mà ngay lúc này sự niệm Phật nó cũng giúp cho chúng ta được an lạc, hạnh phúc nhiều điều lắm, chứ không phải tất cả đều chỉ chờ đợi kiếp sau. Không có ai bi quan tới như vậy. Cho nên á, cái giáo thuyết nghiệp quả của đạo Phật phải hiểu cho chính xác là không phải mọi chuyện đều chờ kiếp sau, mà nhân quả nó xảy ra ngay cái thời gian này, nhân quả nó xảy ra trong từng giây từng phút. Dĩ nhiên có nhiều nhân nó phải đợi nhiều kiếp mới xảy ra, mà nhiều nhân nó có thể xảy ra quả trong vòng một giây hay là một năm hay vài năm, nó không có phải luôn luôn là kiếp sau. Do vậy cho nên xin thưa là chúng ta tưởng tượng nếu như ai không tin nhân quả, không tin có thiện ác sẽ gặp lại thiện ác, hay là không tin có sự sửa đổi được thiện hay ác. Có những người làm thiện bỗng dưng đổi ý làm việc ác, có những người cả đời làm việc ác rồi bỗng dưng nhờ cái tác động nào đó mà chuyển lại làm việc thiện, thì cái sự tác động lẫn lộn giữa hai cái khuynh hướng thiện ác đó, nó có thể xóa mờ hay là nó tẩy rửa hay nó sám hối hay nó làm sạch những cái nghiệp đó. Nghĩa là nghiệp ác thiện nó không luôn luôn cố định mà nó luôn luôn biến chuyển. Bởi vậy cho nên khi học Phật chúng ta phải hiểu rõ chẳng những là nghiệp báo nhân quả, mà còn phải học luôn cái thuyết tương duyên, tương sinh, và cái thuyết nghĩa là vạn vật vạn sự đều vô thường biến chuyển, kể cả nghiệp thiện và nghiệp ác, nó không có cố định. do vậy mới tu hành được rồi mới có thể giác ngộ được, chứ mà nghiệp mà nhất định nó không thay đổi được thì không bao giờ có thể tu hành được. Bây giờ xin tóm lại đó là chỉ một cách luân lý tổng quát thôi, thì cái xã hội nào mà có người ta kính trọng người già cả, kính phục người tu tập, quyết giúp đỡ người nghèo khó, có cái khuynh hướng từ bi nhân bản, là nhờ vào cái xã hội đó người ta tin cậy rằng những cái điều tốt đẹp nó đang đem lại niềm an lạc trong lòng của họ, nó đem lại sự hoan hỷ vui thuận trong cái gia đình của họ, nó đem lại sự thăng tiến và hòa hợp trong cái xã hội của họ, nó đem lại hòa bình cho nhân loại, cho nên chắc chắn những cái xã hội đó sẽ là một xã hội đáng sống và có cái điều lý tưởng cao đẹp hơn. Còn cái xã hội nào mà tin rằng không có nhân quả, mặc tình giành giật, giẫm đạp lên để sống, ai tranh được thắng thì cứ tranh, thì chắc chắn cái xã hội đó nhiều xương máu, nhiều thù hận, nhiều oán tán, nhiều cay đắng, nhiều đau khổ hơn. Và như vậy thì chúng ta thấy khi cái luật nhân quả được nói ra không phải là để chiều theo cái sở thích của con người, mà để phân tích cái hiện tại và tương lai làm sao cho con người ta dẫn dắt cuộc sống của họ có tình, có lý, có mình, có người. Đó là cái điều mà trong một đôi phút ngắn ngủi thầy có thể nhận xét được đó, Lê Tâm.
Lại giả sử lý tái sanh là không có thật, thì những nền tảng dựa trên lý thuyết này nói riêng, đạo Phật nói chung còn có giá trị hay hữu ích gì cho nhân loại không? Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe hỏi đáp của Lê Tâm và Hòa Thượng Quảng Ba.
Dạ thưa thầy, đạo Phật và những triết lý căn bản dựa trên lập luận về lý thuyết tái sanh hay là có luân hồi, thì giả sử như lý thuyết tái sanh là sai, thì giáo lý của Đức Thích Ca có còn hữu ích hay là còn giá trị không thưa thầy?
Chắc chắn là vẫn còn có những giá trị ngoài cái giáo thuyết về luân hồi tái sinh đó, thì nó là một giáo thuyết quan trọng, bởi vì nó giải thích rất là nhiều cái sự kiện đang hiện hữu, đang xảy ra và sẽ xảy ra trong thế giới con người và loài vật. Nhưng đây là nói giả thuyết thôi, mà nói rằng là giả như có ai đó có thể chứng minh ngược lại rằng là không có luân hồi, không có tái sinh, thì liệu coi Phật giáo có ích lợi gì nhân loại không? Thứ quá ích lợi đấy chứ. Bởi vì có bao nhiêu điều Đức Phật dạy đó, nhằm để xây dựng cuộc sống hiện tại, mà thật ra cái giáo lý xây dựng cuộc sống hiện tại cho tốt đẹp hơn mới là giáo lý quan trọng. Nó mới chiếm hữu 50-70-80-90% giáo lý của Đức Phật, chứ Đức Phật đâu có thì giờ nói về cái vấn đề kiếp sau nhiều. Có đôi khi Ngài không trả lời về một số người thôi, về những cái câu hỏi kiếp sau là sao, thế giới làm sao, hữu hình hay hữu vô hình, hữu tận hay vô tận, hữu biên hay vô biên, những cái câu hỏi thuần về lý thuyết vô dụng đó Ngài không có trả lời. Thì để chứng tỏ rằng là Đức Phật chú ý vào cái giây phút hiện tại, cái thời gian hiện tại, cái đời sống hiện tại hơn là chỉ nói về tương lai. Đức Phật rầy trách các cái tỳ kheo hay giảng dạy về cái giáo thuyết công đức nhân quả nhằm để khuyến khích các Phật tử cúng dường, mà chỉ cúng dường cho tam bảo thôi, mà nhằm mục đích để ích lợi cho chính mình hay là cho cái tập thể của mình, là khuyến khích họ rằng cứ cúng dường cho nhiều thì kiếp sau sẽ được cái này, kiếp sau sẽ được cái kia. Đức Phật không có đồng ý cho các tỳ kheo giảng dạy giáo lý mà thường hay nhấn mạnh cái điều này. Dĩ nhiên những cái giáo lý đó là có và có xảy ra và Đức Phật có dạy, nhưng mà không cho phép lặp đi lặp lại và cố tình giảng thuyết cho nhiều để nhằm mục đích nhắm tới cái điều là mong cho người ta được cúng dường cho mình. Để thấy rằng là Đức Phật không có đồng ý vì giáo thuyết nó có và nó đúng, mà lại cứ tới ngày giảng dạy về cái giáo lý đó. Bởi vì sẽ có vô số giáo lý giúp cho con người ta thoát ra khỏi cái sự đau khổ hiện tại, phiền não hiện tại, rối rắm hiện tại, và tu tập để cho cái tâm nó an tịnh hiện tại, để có cái đủ cái trí tuệ để xử lý những cái điều vô minh hiện tại. Chứ còn cái tương lai thì tự nhiên, mà hễ hiện tại có trí tuệ thì tự nhiên tương lai nó sẽ tốt đẹp. Hiện tại sống có trì giới, là không giết hại, không tham lam, không trộm cắp, không dối trá, không dâm dục, không rượu chè bài bạc, thì ngay lập tức lúc đó là đã an lạc, đã hạnh phúc rồi. Kiếp sau kết quả tốt hơn là một chuyện khác, đâu có cần phải nói nhiều. Cho nên là hoàn toàn những cái chuyện mà đợi kiếp sau mới xảy ra, nó sẽ tự xảy ra mà không cần phải lý luận nhiều, không cần phải chú ý nhiều, mà cái sự xây dựng, cái sự tốt đẹp hiện tại mới là điều quan trọng cho đạo Phật đó, Lê Tâm.
Dạ, con cảm ơn Hòa Thượng.
Từ đây ta sẽ về đâu? Nào biết. Chừng nào đi? Nào biết. Ta chỉ biết một điều và biết chắc như vậy. là ngày nào đây nhất định ta phải ra đi. Rồi mai đây tôi sẽ chết, trên đường về nơi cõi hết, tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây? Rồi mai đây tôi hóa kiếp, trong lòng còn bao luyến tiếc, tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây? Thưa quý thính giả, những gì sẽ đem vào cõi chết của cố nhạc sĩ Phạm Di sẽ kết thúc chương trình Hương Từ Bi tuần này. Tuyết Loan xin thay mặt anh chị em Hương Từ Bi xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi chương trình của quý vị. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật vui vẻ. Xin thân ái kính chào.
Rồi mai đây tôi sẽ chết, trên đường về nơi cõi tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây? Rồi mai đây tôi hóa kiếp, trong lòng còn bao luyến tiếc, tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây?
Tôi không đem theo với tôi được tiền tài hay danh vọng, tôi không đem theo với tôi được gái đẹp hay rượu nồng, tôi không đem theo với tôi được lầu vàng hay gác xia, tôi không đem theo với tôi được mộng giàu sang phú quý, tôi xin đem theo với tôi một nụ cười không nghi ngại, tôi xin đem theo với tôi đôi mắt trẻ thơ đẹp ngời, em thương to đôi mắt soi vào cuộc đời đang bước tới, tương lai vui hay tối thui cũng là nhớ anh lớn thôi.
Rồi mai đây chết, trên đường về nơi cõi hết, tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây?
Tôi không đem theo với tôi được quyền hành trong giai đoạn, tôi không đem theo với tôi được giới hạn tiếng anh hùng, tôi không đem theo với tôi được tượng đồng bia đá trắng, tôi không đem theo với tôi được tuổi vàng trong cõi sống, tôi xin đem theo với tôi một cuộc tình không quen thuộc, đôi uyên ương xin mến thương không khó nhọc hay ngượng ngùng, trong đêm thâu ôm ấp nhau bên cột đèn hay khóm chung, không ai ngăn hay lấy cung vì phạm thuần phong mỹ tục.
Rồi mai đây tôi sẽ chết, trên đường về nơi cõi hết, tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây? Rồi mai đây tôi hóa kiếp, trong lòng còn bao luyến tiếc, tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây? Thank you.
tuy hoa kia trong lòng còn bao luyến tiếc, tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây.
Tôi không đem theo với tôi được nhiều điều tôi mong đợi, tôi không đem theo với tôi danh với lợi ra ngoài đời, tôi không đem theo với tôi được cả buồn vui mấy nỗi, tôi không đem theo với tôi và để lại cho thế giới. Tôi xin dâng cho thế gian một vài điều tôi công nhận, tôi xin dâng cho thế gian ôi số phận sinh làm người, thương cho em chưa thoát thai trong cuộc đời chưa hết chuyến. Tôi xin dâng cho cái quên của một người sẽ tái duyên,
rồi mai tôi sẽ chết trên đường về nơi cõi miên, tôi sẽ không đem với tôi những gì đâu. Trong lòng mừng không hối tiếc, tôi sẽ không đem với tôi những